Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 31 tháng 7 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày cuộc họp báo của Đức Thánh Cha Phanxicô trên đường về Roma. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Bình.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 13 câu 44 đến câu 46. Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Quý vị và các bạn thân mến, thời giờ, sức lực, tiền của, đó là những số vốn đầu tư cho những thắng lợi của những vận động viên thể dục thể thao. Ngay từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, tức là vào thời khai nguyên của Thế vận hội, các vận động viên đã bước vào vận động trường với sự thúc đẩy rất mạnh liệt của một động lực, đó là thắng lợi. Nhưng phần thưởng dành cho kẻ đoạt giải trong các cuộc tranh tài Thế vận hội lúc ban đầu không phải là huy chương vàng, bạc, đồng như chúng ta thấy ngày nay, mà chỉ là một nhánh lá ô liu được ngắt từ một cây, được mệnh danh là cây thánh ở bên ngoài đền thờ của thần Zeus. Tinh thần thi đua trong các cuộc thi đấu về thể dục thể thao trên đây đã được Thánh Phaolô dùng để mô tả tinh thần của người Kitô hữu trong cuộc hành trình đức tin. Trong thư gửi tín hữu Philip, Thánh Nhân viết: "Tôi đang tiếp tục cuộc chạy đua để nhằm đạt cho bằng được Đức Kitô." Còn trong thư gửi cho Tito, Thánh Nhân viết: "Cha sắp kết thúc cuộc chạy đua." Quả thật, cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta là một cuộc thi đấu cam go, đòi hỏi chúng ta phải thao dược, đầu tư cho tất cả cuộc thi đấu đó. Nếu phần thưởng dành cho vận động viên đoạt giải trong cuộc thi đấu tại Thế vận hội ngày xưa chỉ là một nhành lá ô liu, hay ngày nay là những tấm huy chương vàng, bạc, đồng, nghĩa là những thứ mau qua, kèm theo một chút danh dự chống tàn, mà con người còn sẵn sàng đầu tư tất cả cuộc đời cho những thứ ấy, thì tại sao người Kitô hữu chúng ta lại không dám làm như thế đối với một phần thưởng vô cùng cao quý, đó là nước trời? Qua dụ ngôn kho báu và viên ngọc quý được kể trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hẳn muốn nói với chúng ta rằng cần phải đầu tư cuộc đời của chúng ta cho đức tin. Cũng như người kia gặp được kho báu trong một thửa đất, hay như người lái buôn kia khi gặp được viên ngọc quý, đã về bán tất cả những gì mình có để mua cho được thửa đất có viên ngọc quý, thì người Kitô hữu chúng ta cũng phải hy sinh từ bỏ tất cả để có thể chiếm hữu được đức tin, vì đó là kho báu, đó là viên ngọc quý trong đời sống tâm linh của chúng ta. Nói khác đi, người Kitô hữu chúng ta phải đầu tư cho đức tin của chúng ta. Nhưng đầu tư cho đức tin là gì? Đầu tư cho đức tin có nghĩa là sống trọn vẹn cho giới luật yêu thương từng giây từng phút trong cuộc sống. Đầu tư cho đức tin có nghĩa là đặt Thiên Chúa vào chính trọng tâm của cuộc sống. Hay nói cách khác, từng giây từng phút trong cuộc sống phải là một cuộc đi tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa luôn. Đầu tư cho đức tin có nghĩa là biến những lời tuyên xưng trên môi miệng thành những hành động của tin yêu và phó thác. Sau nữa, đầu tư cho đức tin còn là biến đổi tất cả tâm tư cũng như hành động trở thành một lời nguyện liên lỉ dâng lên Thiên Chúa. Phần thưởng dành cho những người biết đầu tư cho đức tin như thế sẽ là nước trời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của VN.
Tin Rio de Janeiro, Brazil. Những hoạt động sau cùng của Đức Thánh Cha tại Brazil. Trước khi rời Brazil sau một tuần lễ thăm viếng, Đức Thánh Cha đã có những hoạt động sau đây. Trước hết là cuộc gặp gỡ với các giám mục Mỹ Châu Latinh. Sau thánh lễ ban sáng Chủ nhật 28 tháng 7 vừa qua, trước sự hiện diện của hơn 3 triệu tín hữu tại bãi biển Copacabana để bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Đức Thánh Cha Francisco đã về trung tâm Sumaré của Tổng giáo phận Rio để dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng. Kế đến, vào lúc 4 giờ chiều, tại thính đường của trung tâm này, Ngài đã gặp gỡ 45 Hồng Y Giám Mục thuộc Ban Điều Hợp Liên Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM. Nhân dịp các vị nhóm họp từ ngày 29 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8 năm 2013 tại Học viện Nữ Vương Trời Cao tại thành phố Rio de Janeiro. CELAM quy tụ 22 hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe được thành lập cách đây 57 năm với mục đích thăng tiến, khích lệ và làm cho đoàn thể tính của các giám mục trở nên sinh động cũng như tình hiệp thông giữa các giáo hội tại miền này và các vị chủ chăn. Ngỏ lời sau lời chào mừng của Đức Cha Chủ tịch CELAM, Carlos Aguita Retes, cũng là Tổng giám mục giáo phận Talembanda bên Mexico, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh tới bốn đặc tính của Đại hội kỳ năm của hàng giám mục Mỹ Châu Latin nhóm tại Aparecida hồi tháng 5 năm 2007 do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khai mạc. Huấn từ của Đức Thánh Cha bao gồm: đặc tính thứ nhất là đại hội Aparecida không có tài liệu làm việc. Các đại hội trước đó tại Medellin, Puebla và Santo Domingo đều bắt đầu công việc với tài liệu làm việc, từ đó các giám mục thảo luận, suy tư và phê chuẩn văn kiện chung kết. Trái lại, tại Aparecida, sự tham gia của các giáo hội địa phương đạt tới cao điểm trong một văn kiện tổng hợp. Công việc bắt đầu bằng sự trình bày những mối quan tâm trước sự thay đổi của thời đại và nhu cầu cần phải phục hồi cuộc sống môn đệ và thừa sai, qua đó Chúa Kitô đã thành lập giáo hội. Đặc tính thứ hai là bối cảnh cầu nguyện của dân Chúa. Thánh lễ và những buổi cử hành phụng vụ khác trong đại hội Aparecida luôn được dân Chúa tháp tùng. Xét vì công việc của đại hội diễn ra ở tầng hầm của đền thánh Đức Mẹ, nên những thánh ca và kinh nguyện của các tín hữu luôn tháp tùng đại hội. Đặc tính thứ ba là văn kiện chung kết được kéo dài trong sự quyết tâm dấn thân truyền giáo trên toàn đại lục. Đại hội Aparecida không chấm dứt với một văn kiện nhưng kéo dài trong chiến dịch truyền giáo toàn đại lục. Đặc tính thứ tư là sự hiện diện của Đức Mẹ, mẹ của Mỹ Châu Latin. Đó là lần đầu tiên một đại hội của hàng giám mục Mỹ Châu Latin và Caribe diễn ra trong một đền thánh Đức Mẹ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chiến dịch truyền giáo toàn đại lục Mỹ Châu Latin có hai chiều kích là có chương trình và có khuôn mẫu. đó là sự thực thi tính chất truyền giáo, cũng là thực thi các hoạt động bình thường của các giáo hội địa phương theo ý hướng truyền giáo. Hệ quả là người ta đạt được một năng động cải tổ các cơ cấu giáo hội. Sự thay đổi các cơ cấu từ cũ kỹ sang các cơ cấu mới mẻ không phải là thành quả của một nghiên cứu về tổ chức hoạt động của giáo hội để tiến tới một sự tổ chức, nhưng là hậu quả của một năng động truyền giáo. Điều loại bỏ những cơ cấu cũ kỹ và thay đổi tâm hồn các tín hữu Kitô chính là tinh thần truyền giáo. Chiến dịch truyền giáo toàn đại lục tạo nên một sự ý thức về một giáo hội được tổ chức để phục vụ mọi tín hữu đã được chịu phép rửa tội và những người thiện chí. Môn đệ của Chúa Kitô không phải là một người cô lập trong thứ linh đạo duy nội tâm, nhưng là một người trong cộng đoàn để hiến thân phục vụ tha nhân. Vì thế, việc truyền giáo toàn đại lục bao hàm sự thuộc về giáo hội. Do vậy, có hai thách đố hiện hành trong đặc tính truyền giáo của môn đệ Chúa Kitô, đó là canh tân giáo hội từ bên trong và đối thoại với thế giới ngày nay. Về việc canh tân giáo hội từ bên trong, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Đại hội các giám mục ở Aparecida đã đề nghị sự hoán cải mục vụ như một điều cần thiết phải làm. Điều này đòi hỏi phải tin vào tin mừng, tin nơi Chúa Giêsu Kitô là đấng mang lại nước Thiên Chúa trong sự đi vào thế giới của Ngài, trong sự hiện diện chiến thắng sự ác, tin nơi sự trợ giúp và hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, tin nơi giáo hội là thân mình Chúa Kitô và kéo dài năng động nhập thể. Vì thế, chúng ta cần tự hỏi như một sự xét mình. Chúng ta có làm gì để hoạt động của chúng ta và của các linh mục của chúng ta có tính chất mục vụ hơn là hành chánh hay không? Đâu là người chính yếu được hưởng công việc của giáo hội như một tổ chức hay là một dân chúa xét như một toàn thể? Chúng ta có thăng tiến những không gian và cơ hội để biểu lộ lòng từ bi của Thiên Chúa hay không? Chúng ta có ý thức về trách nhiệm phải xét lại các hoạt động mục vụ và sự điều hành các cơ cấu giáo hội, có tìm thiện ích của các tín hữu và của giáo hội hay không? Trong thực hành, chúng ta có để cho các tín hữu giáo dân tham gia sứ mạng truyền giáo hay không? Chúng ta có cống hiến lời Chúa và các bí tích với ý thức rõ ràng và xác tín rằng Chúa Thánh Linh biểu lộ trong các yếu tố ấy hay không? Sự phân định mục vụ có phải là một tiêu chuẩn bình thường sử dụng các hội đồng giáo phận hay không? Các hội đồng ấy và các hội đồng mục vụ giáo xứ, các hội đồng kinh tế có phải là không gian thực sự để giáo dân tham gia vào việc tham khảo ý kiến, tổ chức và kế hoạch hóa mục vụ hay không? Hoạt động tốt của các hội đồng ấy là điều quan trọng có tính chất quyết định. Chúng ta rất chậm chạp trong vấn đề này. Các giám mục và linh mục chúng ta có ý thức và xác tín về sứ mạng của giáo dân và cho họ tự do hành động để họ ra đi, phân định phù hợp với con đường môn đệ sứ mạng và sứ mạng mà Chúa ủy thác cho họ hay không? Chúng ta có hỗ trợ giáo dân, tháp tùng họ, vượt thắng mọi cám dỗ lèo lái, hoặc bắt họ tùng phục không đúng phép hay không? Các nhân viên mục vụ và các tín hữu nói chung cảm thấy mình là thành phần của giáo hội, có đồng hóa với giáo hội và đưa giáo hội đến gần với những người đã chịu phép rửa nhưng sống xa cách giáo hội hay không? Đức Thánh Cha nói, điều quan trọng là hiểu chiến lược của ác thần để giúp chúng ta trong việc phân định. Đây không phải là săn đuổi ma quỷ, nhưng chỉ là sự sáng suốt và tinh khôn theo tinh thần của tin mừng. Có một số thái độ chứng tỏ giáo hội bị cám dỗ. Đó là một số đề nghị thời sự có thể tàng hình trong năng động của việc làm môn đệ vừa làm thừa sai của Chúa để rồi làm cho tiến trình hoán cải mục vụ bị thất bại. Những cám dỗ đó là ý thức hệ hóa sứ điệp tin mừng, giải thích tin mừng bên ngoài sứ điệp phúc âm và ngoài giáo hội, giải thích dựa theo phương pháp chú giải của các khoa xã hội và bao gồm những lĩnh vực rất khác nhau, từ tự do thị trường cho tới phân loại theo chủ thuyết Marxist. Cũng có cám dỗ khác là ý thức hóa tâm lý, thu hẹp cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô thành một thứ tự ý thức mình. Người ta thường cung cấp thứ cám dỗ này trong các lớp linh đạo, các cuộc tĩnh tâm, và rốt cuộc người ta tự tham chiếu mình, không còn chiều kích siêu việt và thừa sai nữa. Đức Thánh Cha cũng phê bình chủ trương hồi quá khứ. Đứng trước những tai ương của giáo hội, người ta chỉ tìm giải pháp có tính chất kỷ luật, phục hồi những đường lối cư xử và những hình thức lỗi thời, không có ý nghĩa kể cả về mặt văn hóa. Tại Mỹ Châu Latin, người ta thấy điều này trong một số nhóm nhỏ, một số dòng tu mới, có xu hướng an ninh về đạo lý hoặc kỷ luật. Một số cám dỗ khác cũng được Đức Thánh Cha nói đến, đó là chủ thuyết duy chức năng, làm biến mất chiều kích mầu nhiệm, chỉ chú ý đến hiệu năng và thu hẹp thực tại giáo hội vào cơ cấu của một tổ chức phi chính phủ. Sau cùng là thái độ duy giáo sĩ. Trong nhiều trường hợp, đây là một sự đồng lõa tội lỗi. Cha sở giáo sĩ hóa và giáo dân xin ngài biến họ thành giáo sĩ. Hiện tượng duy giáo sĩ cho thấy tại sao phần lớn hàng giáo dân Mỹ Châu Latin thiếu trưởng thành và thiếu tự do theo tinh thần Kitô. Đức Thánh Cha nêu rõ một số tiêu chuẩn do Đại hội các giám mục đề ra tại Aparecida, ví dụ, không có tình trạng làm môn đệ và thừa sai tĩnh, tự tham chiếu mình, vì người môn đệ thừa sai được phóng tới cuộc gặp gỡ, hướng về siêu việt, tham chiếu Chúa Giêsu hoặc dân mà mình rao giảng cho họ, và không chiếm vị trí trung tâm, trái lại ở ven biên. Trung tâm là Chúa Giêsu Kitô, đấng triệu tập và sai đi. Một tiêu chuẩn khác đó là gần gũi và gặp gỡ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tại Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe có những thứ mục vụ xa cách, không có sự hiền dịu, không dịu dàng, âu yếm. Người ta cố tình không biết đến cuộc cách mạng dịu dàng đã khơi lên sự nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa. Thứ mục vụ xa cách ấy không có khả năng đạt tới cuộc gặp gỡ. Trái lại, sự gần gũi tạo ra sự hiệp thông. Viên đá để thử nghiệm ở đây là bài giảng. Các bài giảng của chúng ta ra sao? Chúng ta có theo gương Chúa, đấng nói như người có uy quyền, hoặc các bài giảng của chúng ta chỉ là những giới luật xa lạ và trừu tượng. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giám mục là các vị phải hướng dẫn công cuộc truyền giáo đại lục, chứ không là chủ nhân ông. Giám mục phải là người gần gũi với dân chúng, yêu mến thanh bẩn, yêu sự thanh bẩn nội tâm như một sự tự do trước mặt Chúa, cũng như sự thanh bẩn bên ngoài, sống đơn sơ và khổ hạnh. Giám mục phải là những người không có tâm lý như những ông hoàng, phải là những người không tham vọng, là hôn phu của một giáo hội đang mong chờ Chúa. Thứ đến là cuộc gặp gỡ và cảm ơn các bạn trẻ thiện nguyện. Giã từ các giám mục thuộc ban điều hợp Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng tới khu vực hội nghị của thành Rio, gọi là Rio Trung Tâm, để gặp gỡ 15.000 người đại diện cho 60.000 thiện nguyện viên đã phục vụ từ 2 năm nay trong việc chuẩn bị, tổ chức và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua. Khi Đức Thánh Cha đến đây vào lúc quá 5 giờ chiều, Ngài đã được các bạn trẻ thiện nguyện nồng nhiệt tiếp đón. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục Orani Tempesta sở tại và 2 đại diện những người thiện nguyện, một người Brazil và một người Ba Lan là nơi sẽ đón tiếp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới. Đức Thánh Cha nồng nhiệt cảm ơn họ và nói rằng, qua nụ cười của mỗi người trong các bạn với sự tử tế sẵn sàng phục vụ, các bạn đã chứng tỏ rằng, cho đi thì hạnh phúc hơn là nhận lãnh. Việc phục vụ mà các bạn đã thi hành trong những ngày này làm cho tôi nhớ đến sứ mạng của Thánh Gioan Tẩy Giả đã dọn đường cho Chúa Giêsu. Mỗi người, theo cách thế của mình, là một dụng cụ để hàng ngàn bạn trẻ khác chuẩn bị con đường gặp gỡ Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha cũng khích lệ các bạn trẻ thiện nguyện đáp lại tiếng gọi của Chúa. Thiên Chúa kêu gọi thực hiện những chọn lựa chung kết. Ngài có một dự phóng cho mỗi người. Khám phá và đáp lại ơn gọi ấy chính là con đường tiến đến sự thực hiện chính mình trong hạnh phúc. Thiên Chúa kêu gọi tất cả mọi người nên thánh, sống cuộc sống của mình, nhưng Ngài có một con đường cho mỗi người. Một số được kêu gọi nên thánh qua việc thành lập gia đình nhờ bí tích hôn phối. Có người nói rằng, ngày nay hôn nhân là điều lỗi thời. Trong nền văn hóa tạm thời, tương đối, nhiều người chủ trương rằng, điều quan trọng là hưởng thụ giây phút hiện nay. và dấn thân trọn đời thực hiện những chọn lựa chung cục là điều không bỏ công, vì ta không biết tương lai sẽ ra sao. Trái lại, tôi xin các bạn hãy trở thành những người cách mạng đi ngược dòng. Đúng vậy, tôi xin các bạn hãy nổi lên chống lại thứ văn hóa tạm bợ như thế. Thứ văn hóa này, xét cho cùng, nghĩ rằng các bạn không có khả năng lãnh nhận trách nhiệm, không có khả năng yêu thương thực sự. Tôi tin tưởng nơi người trẻ và tôi cầu nguyện cho các bạn. Hãy can đảm đi ngược dòng. Hãy có can đảm sống hạnh phúc. Với những người chọn cuộc sống linh mục, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, Chúa kêu gọi hiến thân cho Chúa một cách trọn vẹn nhất để yêu thương mọi người với tâm hồn của vị mục tử nhân lành. Những người khác, Chúa kêu gọi phục vụ trong đời sống tu trì, trong các đan viện chuyên cầu nguyện cho thiện ích của thế giới, hoặc trong các lĩnh vực khác nhau của việc tông đồ, xả thân cho mọi người, nhất là những người túng thiếu nhất. Tôi không bao giờ quên cái ngày 21 tháng 9 khi tôi được 17 tuổi, sau khi dừng lại tại nhà thờ Thánh Giuse để xưng tội. Lần đầu tiên tôi nghe thấy Chúa gọi tôi. Các bạn đừng sợ điều Chúa yêu cầu các bạn. Thưa vâng với Chúa, thật là điều bỏ công. Nơi Chúa, chúng ta có niềm vui. Và Đức Thánh Cha chào giã từ các bạn trẻ thiện nguyện với một câu hỏi. Các bạn hãy hỏi Chúa, Chúa muốn con làm gì, đâu là con đường con phải theo. Sau khi ban phép lành cho các bạn trẻ thiện nguyện, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng ra phi trường Galileo, cách đó 30 cây số. Tại đây, vào lúc 6 giờ rưỡi chiều giờ địa phương, đã diễn ra nghi thức tiễn biệt với sự hiện diện của bà Tổng thống Dilma Rousseff, chính quyền dân sự, đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil cũng như các hồng y và giám mục của vùng này. Trong lời giã từ, Đức Thánh Cha nói: "Tôi ra đi với tâm hồn tràn đầy những kỷ niệm hạnh phúc và những kỷ niệm này chắc chắn sẽ trở thành kinh nguyện." Giống như lúc khởi hành từ Roma, Đức Thánh Cha cũng tự tay xách cặp khi bước lên máy bay để về Roma. Trên chuyến bay dài 11 tiếng rưỡi này, Đức Thánh Cha đã nồng nhiệt chào thăm và cảm ơn hơn 70 ký giả tháp tùng Ngài. Ngài đã dành 1 giờ 20 phút để trả lời tất cả những câu hỏi họ nêu lên về nhiều vấn đề khác nhau.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày cuộc họp báo của Đức Thánh Cha Francisco trên đường về Roma do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trên chuyến bay từ Rio trở về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho báo chí một cuộc phỏng vấn rộng dài về nhiều chủ đề không hạn chế, mà hãng thông tấn Zenit gọi là một cuộc họp báo không có rào cản. Cuộc phỏng vấn kéo dài 80 phút. Tờ Vatican Insider đã cho đăng tải trên liên mạng bản văn của trọn cuộc phỏng vấn này. Khi được các ký giả hỏi về các cuộc cải tổ hiện nay đối với Viện Giáo vụ, tức Ngân hàng Vatican, Đức Thánh Cha Francisco trả lời rằng, Ngài tin tưởng việc làm của cả Viện Giáo vụ lẫn ủy ban do Ngài thiết lập để nghiên cứu cách làm việc nội bộ của Viện này. Ngài quả quyết, tôi không biết việc nghiên cứu này sẽ kết thúc ra sao, nhưng chắc một điều, bất cứ điều gì xảy ra cho Viện, thì sự trong sáng và trung thực là những điều cần phải có. Đức Thánh Cha Francisco không tránh né các chủ đề đặc biệt nhạy cảm, như các phúc trình đang được đồn đãi về sự phản kháng bên trong giáo triều và việc bắt giam mới đây Đức ông Nunzio Scarano. Đức Thánh Cha quả quyết rằng bên trong giáo triều có nhiều thánh nhân, nhiều giám mục, linh mục và giáo dân hiện đang hết sức làm việc. Nhiều người đi viếng người nghèo một cách âm thầm bí mật, hay trong các giờ rảnh rỗi đi tới bất cứ nhà thờ nào để thi hành thừa tác vụ của họ. Rồi cũng có người không được thánh lắm, và chính những trường hợp này tạo nên tin đồn, vì như quý bạn đã biết, một cây đổ gây ồn ào hơn cả một cánh rừng đang mọc. tôi rất buồn khi những chuyện này xảy ra. Đức Thánh Cha trích dẫn trường hợp Đức ông Nunzio Scarano, người hiện đang bị tống giam, làm thí dụ. Đức ông Scarano là kế toán gia cao cấp của cơ quan quản trị gia tài của tòa thánh, người bị bắt vì bị cho rằng đã mưu toan biển thủ tiền bạc. Các nhà báo cũng đặt những câu hỏi hiện đang gây chú ý nhiều trên thế giới. Nhiều người bỡ ngỡ khi Đức Giáo Hoàng lên máy bay đi trở về từ Ba Tây mà lại tự mang lấy cặp sách của mình. Khi được hỏi trong cặp chứa gì, Đức Giáo Hoàng trả lời, giao cạo rau, sách nguyện, cuốn lịch và một số sách để đọc. Tôi mang theo cuốn sách về Thánh Teresa, vị thánh mà tôi rất sùng kính. Đức Thánh Cha tỏ ý bỡ ngỡ khi thấy nhiều tờ báo lưu ý tới việc Ngài tự mang cặp sách. Ngài bảo, mang cặp của mình là điều bình thường. Ta phải bình thường, ta phải làm quen với việc làm người bình thường. Rồi Ngài bông đùa, tuy nhiên không có chìa khóa cho nổ bom nguyên tử trong túi sách của tôi đâu. Khi được hỏi tại sao Ngài luôn luôn yêu cầu mọi người Ngài gặp cầu nguyện cho Ngài, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, đó là điều Ngài luôn luôn yêu cầu. Khi còn là một linh mục, tôi không yêu cầu nhiều lắm, không nhiều như thế. Tôi bắt đầu yêu cầu nhiều hơn khi trở thành giám mục. Tôi cảm thấy mình có nhiều hạn chế và nhiều nan đề quá. Tôi còn là kẻ tội lỗi nữa. Lời yêu cầu này quả phát xuất từ nội tâm tôi. Tôi cũng hằng xin mẹ Diễm Phúc cầu cho tôi nữa. Đây là một thói quen xuất phát từ trái tim. Tôi cảm thấy mình phải yêu cầu như thế. Đức Thánh Cha thẳng thắn nói tới tầm quan trọng của các phong trào mới trong giáo hội. Khi được hỏi về canh tân đặc sủng, Ngài công nhận rằng, dù thoạt đầu Ngài có hoài nghi, nhưng sau đó, Ngài nhận ra ơn Chúa Thánh Thần trong đó và trong mọi phong trào khác trong giáo hội. Vào khoảng hai thập niên 1970 và 1980, tôi không lưu ý tới họ, tức là canh tân đặc sủng máy. Có lúc tôi cho rằng họ làm lộn xộn việc cử hành phụng vụ với điệu múa samba. Nhưng rồi, nhờ dần biết họ rõ hơn, tôi đã hồi tâm, nhìn thấy cách họ hoạt động ra sao, và mỗi năm tại Buenos Aires, tôi đều cử hành thánh lễ với họ. Tôi tin các phong trào đều cần thiết. Họ là ơn Chúa Thánh Thần. Giáo hội là giáo hội tự do. Chúa Thánh Thần làm bất cứ điều gì người muốn. Đức Thánh Cha Francisco cũng nói tới mối liên hệ của Ngài với vị tiền nhiệm, tức Đức Giáo Hoàng Hưu Trí Benedicto XVI, người mà Ngài âu yếm ví như một người cha, và quay việc Đức Benedicto XVI ngụ tại Vatican như có được một người ông khôn ngoan tại nhà vậy. Ngài nói rằng, lần cuối cùng, lúc có tới hai hay ba giáo hoàng cùng một lúc, các ngài đâu có chuyện trò với nhau. Trái lại còn đấu tranh với nhau, xem ai là giáo hoàng thực sự nữa. Tôi chúc Đức Benedicto XVI được nhiều điều tốt đẹp. Ngài là người của Chúa, con người khiêm nhường, con người cầu nguyện. Tôi rất sung sướng lúc Ngài được bầu làm giáo hoàng, và sau đó được chứng kiến nghĩa cử từ nhiệm của Ngài. Đối với tôi, Ngài là người vĩ đại. Hiện nay Ngài đang sống tại Vatican, nên nhiều người hỏi, nhưng há Ngài không cản chân Đức Thánh Cha đó sao? Ngài có chống lại Đức Thánh Cha hay không? Không, đối với tôi, việc này giống như có được người ông khôn ngoan trong nhà vậy. Khi có người ông sống với gia đình, người ông này luôn được tôn kính và lắng nghe. Đức Benedicto XVI không hề pha mình vào chuyện gì. Với tôi, giống như có được một người ông trong nhà, Ngài là cha của tôi, nên có điều gì khó khăn, tôi có thể thưa chuyện với Ngài, như tôi đã làm khi gặp nan đề lớn đối với Vatilic. Lúc tiếp các hồng y vào ngày 28 tháng 2, Ngài từng nói, Đức Giáo Hoàng mới đang hiện diện giữa quý huynh, đấng mà tôi hứa từ nay vâng lời. Ngài quả là một vị nhân. Cuối buổi họp báo, tờ Vatican Insider tường trình rằng, Đức Thánh Cha được hỏi liên quan tới tin đồn có nhóm vận động hậu trường của đồng tính, B bên trong Vatican. Ngài trả lời, người ta đã viết nhiều về nhóm vận động hậu trường của đồng tính này. Tôi phải tìm xem có ai trong Vatican mang thẻ căn cước viết chữ đồng tính hay không. Vận động hậu trường, mọi vận động hậu trường đều không tốt. Ngài nói tiếp, người nào đó đồng tính mà vẫn còn thiện chí đi tìm kiếm Thiên Chúa, thì tôi là ai mà dám phê phán họ? Sách giáo lý của giáo hội Công giáo dạy rằng, ta không được kỳ thị người đồng tính mà phải tiếp đón họ. Vấn đề không phải là có những xu hướng này. Vấn đề là vận động hậu trường cho chúng, và điều này cũng áp dụng cho các vụ vận động hậu trường về kinh doanh, chính trị hay tam điểm nào đó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha trên chuyến bay về Roma, bản dịch của Vũ Văn An. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Chúng ta mỗi người hãy trở về nguồn ơn gọi của mình và làm sống dậy thực tại là những người được Chúa Giêsu tuyển chọn, mời gọi và sai đi rao giảng tin mừng. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng Thầy đã chọn các con. Chúng ta đã được mời gọi để ở lại với Chúa Giêsu, kết hiệp với Người một cách sâu xa, đến độ có thể nói với Thánh Phaolô, không còn là tôi sống nữa, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong bài giảng của Ngài sáng 27 tháng 7 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Rio bên Brazil, để chủ sự thánh lễ với các giám mục tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ và các linh mục, với sự tham dự của hàng ngàn tu sĩ nam nữ và chúng sinh. Đức Thánh Cha đã khai triển ba điểm: được Thiên Chúa kêu gọi, được kêu gọi để loan báo tin mừng, và được kêu gọi để thăng tiến nền văn minh gặp gỡ. Trước hết, Đức Thánh Cha nói, khi nhìn thấy nhà thờ chính tòa đầy các giám mục, linh mục, chủng sinh và nam nữ tu sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới, tôi nghĩ ngay tới các lời thánh vịnh trong thánh lễ. Ước chi mọi dân tộc chúc tụng Ngài, lạy Thiên Chúa. Phải, chúng ta ở đây để chúc tụng Chúa, và chúng ta làm điều đó bằng cách tái khẳng định ý muốn của chúng ta là các dụng cụ của Người, để tất cả mọi dân tộc chúc tụng Chúa, chứ không phải chỉ vài dân tộc mà thôi. Chúng ta cũng hãy loan báo tin mừng cho người trẻ với cùng sự hăng say của hai thánh Phaolô và Barnaba, để cho họ gặp gỡ Chúa Kitô soi sáng con đường đời họ, và để họ trở thành các người xây dựng một thế giới huynh đệ hơn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người hiện diện phải trở về nguồn ơn gọi của mình và làm sống dậy thực tại là những người được Chúa Giêsu tuyển chọn, mời gọi và sai đi rao giảng tin mừng. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng Thầy đã chọn các con. Chúng ta đã được mời gọi để ở lại với Chúa Giêsu, kết hiệp với Người một cách sâu xa, đến độ có thể nói với Thánh Phaolô, không còn là tôi sống nữa, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Việc sống trong Chúa Kitô đó, trong thực tế, ghi dấu tất cả những gì chúng ta là và những gì chúng ta làm. Cuộc sống này trong Chúa Kitô chính là điều bảo đảm cho sự hữu hiệu tông đồ và sự phong phú công việc phục vụ của chúng ta. Chúa Giêsu đã nói, Thầy đã cắt cử các con để các con ra đi mang lại nhiều hoa trái, và hoa trái của các con tồn tại. Đức Thánh Cha khẳng định như sau. Không phải óc sáng tạo mục vụ, không phải các cuộc gặp gỡ hay các phương án bảo đảm cho hoa trái, mà là việc trung thành với Chúa Giêsu, Đấng đã nhấn mạnh với chúng ta rằng, các con hãy ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong các con. Và chúng ta biết rõ nó có nghĩa là gì, chiêm ngắm Chúa, thờ lạy Chúa và ôm lấy Chúa, đặc biệt qua sự trung thành của chúng ta với lời cầu nguyện hàng ngày, trong cuộc gặp gỡ mỗi ngày với người hiện diện trong thánh thể và trong những người cần được trợ giúp. Việc ở lại với Chúa Kitô không phải là tự cô lập hóa, nhưng là ở lại để ra đi gặp gỡ các người khác. Tôi nhớ tới những lời của chân phước mẹ Teresa Calcutta. Chúng ta phải rất hãnh diện về ơn gọi của chúng ta đã cho chúng ta cơ may phục vụ Chúa Kitô nơi người nghèo. Phải đi tìm và phục vụ Chúa Kitô chính trong các khu xóm ổ chuột, trong các khu xóm của sự bần cùng. Chúng ta phải đi tới với họ như là linh mục bước lên bàn thờ với niềm vui. Chúa Giêsu mục tử nhân lành là kho tàng đích thật của chúng ta, con tim chúng ta hãy luôn tìm dán chặt vào người. Về điểm thứ hai là được mời gọi để loan báo tin mừng, Đức Thánh Cha nói. Các giám mục và linh mục rất thân mến, nhiều người trong anh em, nếu không phải là tất cả, đã đồng hành với các người trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Cả họ nữa cũng đã lắng nghe các lời sai đi của Chúa Giêsu. Các con hãy đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ. Dấn thân của chúng ta đó là phải trợ giúp họ làm cháy lên trong con tim ước muốn là các môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu. Chắc chắn trước lời mời gọi này, có người có thể cảm thấy hoảng sợ một chút vì nghĩ rằng là thừa sai có nghĩa là cần phải bỏ quê hương, gia đình và bạn bè. Tôi còn nhớ giấc mộng của tôi hồi còn trẻ là làm thừa sai bên Nhật Bản xa xôi. Nhưng Thiên Chúa đã chỉ cho tôi thấy rằng vùng đất truyền giáo của tôi gần hơn nhiều, đó là chính quê hương tôi. Và Đức Thánh Cha khích lệ mọi người như sau. Chúng ta hãy giúp đỡ người trẻ ý thức rằng là môn đệ thừa sai là một hiệu quả của việc được rửa tội, là phần nòng cốt của sự kiện là Kitô hữu, và nơi rao truyền tin mừng đầu tiên là chính nhà mình, môi trường học hành hay làm việc, gia đình và bạn bè của mình. Chúng ta đừng tiết kiệm sức lực trong việc đào tạo người trẻ. Thánh Phaolô dùng một kiểu nói mà thánh nhân đã khiến trở thành một thực tại trong cuộc đời ngài khi nói với các tín hữu. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, mà tôi phải quặn đau sinh ra một lần nữa để cho Đức Kitô được thành hình nơi anh em. Thư gửi tín hữu Galat chương 4 câu 19. Cả chúng ta nữa cũng hãy làm cho nó trở thành thực tại trong sứ vụ của chúng ta. Chúng ta hãy giúp giới trẻ tái khám phá ra lòng can đảm và niềm vui của đức tin, niềm vui được yêu thương một cách riêng rẽ bởi Thiên Chúa, là Đấng đã trao ban Đức Giêsu Kitô, Con của Người, cho ơn cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta hãy giáo dục họ cho sứ mệnh truyền giáo, ra ngoài và ra đi. Chúa Giêsu cũng đã làm như thế với các môn đệ người. Người đã không giữ họ dính chặt vào mình như một gà mẹ với đàn gà con, nhưng đã gửi họ ra đi. Chúng ta không thể đóng kín trong giáo xứ, trong các cộng đoàn của mình, khi biết bao nhiêu người đang chờ đợi tin mừng. Đây không chỉ là đơn sơ là mở cửa để tiếp đón, mà là ra khỏi cửa để tìm kiếm và gặp gỡ. Với lòng can đảm, chúng ta hãy nghĩ tới một vụ khởi đầu từ các vùng ngoại ô, bắt đầu từ những người ở xa nhất, từ những người không thường lui tới giáo xứ, cả họ nữa cũng được mời gọi vào bàn ăn của Chúa. Điểm thứ ba là được mời gọi để thăng tiến nền văn hóa của sự gặp gỡ. Rất tiếc trong nhiều môi trường có một nền văn hóa của loại trừ, một nền văn hóa của vứt bỏ đang bước vào. Không có chỗ cho người già, cũng không có chỗ cho đứa con không được muốn. Không có thời giờ để dừng lại với người nghèo đứng ở lề đường. Nhiều khi đối với vài người, các tương quan con người được hướng dẫn bởi hai tín điều tân tiến là sự hữu hiệu và chủ trương thực tế. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi như sau. Các giám mục, linh mục, tu sĩ và các chủng sinh thân mến, là những người đang chuẩn bị cho sứ vụ, hãy có can đảm đi ngược dòng đời. Chúng ta không khước từ ơn này của Thiên Chúa, đó là gia đình duy nhất các con của người. Việc gặp gỡ và tiếp đón tất cả mọi người, tình liên đới và huynh đệ là những yếu tố khiến cho nền văn minh của chúng ta thực sự nhân bản. Là những người phục vụ sự hiệp thông và nền văn hóa gặp gỡ. Xin để cho tôi nói rằng, chúng ta cần phải hầu như là bị ám ảnh trong nghĩa này. Chúng ta không muốn yêu sách bằng cách áp đặt các chân lý của chúng ta. Điều hướng dẫn chúng ta là sự chắc chắn khiêm tốn và hạnh phúc của người đã được tìm thấy, đạt tới và được biến đổi bởi chân lý là Chúa Kitô, và không thể không loan báo người. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, chúng ta được Thiên Chúa mời gọi để loan báo tin mừng và thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ với lòng can đảm. Ước chi Đức Trinh Nữ Maria là gương mẫu của chúng ta. Trong cuộc đời mình, mẹ đã nêu gương tình yêu mẫu tử, và tình yêu ấy cũng phải linh hứng cho tất cả những người cộng tác trong sứ mệnh tông đồ mà giáo hội có là tái sinh con người. Xin mẹ là ngôi sao chắc chắn hướng dẫn các bước chân của chúng ta đi gặp Chúa. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco sáng 27 tháng 7 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Rio bên Brazil để chủ sự thánh lễ với các giám mục tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ và các linh mục với sự tham dự của hàng ngàn tu sĩ nam nữ và chúng sinh. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng đã nhắc đến một bước căn bản đầu tiên cần thực hiện là sẵn sàng thay đổi. Sẵn sàng canh tân quan niệm sống của chính mình. Và thái độ sẵn sàng này đôi khi rất khó thực hiện. Trên bình diện tâm lý do tại sao con người nói chung không thích thay đổi, thưa đó là vì những nguyên tắc đang điều khiển những quan niệm sống, những hành động, những thái độ của mình, đã chứng tỏ là có ích cho bản thân. Giúp ta có khả năng tiên liệu được những gì có thể xảy ra, toàn tính được những phương thế hành động để đạt đến mục đích. Trong khi đó, thì một cái gì mới, một quan niệm sống mới mẻ, chưa chắc chắn là có thể mang lại cho ta sự an toàn bảo đảm, như quan niệm hiện đang có. Do đó, trước lời kêu gọi đổi mới, trên bình diện tâm lý, chúng ta xem lên như không sẵn sàng để làm điều đổi mới này. Do đó, cần sự thuyết phục, cần sự giải thích cách này hay cách khác, và cuối cùng cần can đảm quyết định chấp nhận liều một chút. Giờ đây, chúng ta hãy đào sâu thêm một chút nữa về thái độ của những người không thích thay đổi, không thích nghi quan niệm sống của mình. Chúng ta cần lưu ý hai khái niệm chính trên bình diện tâm lý, về sự ổn định hay là an định, và về khả năng tiên liệu. Để sống bình thường trong an vui trên bình diện tâm lý, thì mỗi người chúng ta cần ít nhất là có hai yếu tố vừa nói, sự ổn định hay là an định, và sự tiên liệu. Nếu không xa lắm, thì ít ra cũng trong khoảng thời gian ngắn là một ngày. Trên bình diện tâm lý, khi người nào có được nhiều sự ổn định và nhiều khả năng tiên liệu, thì người đó trỗi vượt hơn kẻ khác. Đặng Thế Dũng xin đăng cử một thí dụ cụ thể. Một người có được một mảnh đất và một ngôi nhà riêng của mình, càng chắc chắn thì càng trỗi vượt hơn kẻ khác. Cảm thấy mình sống thoải mái hơn kẻ khác. Người đó biết chắc chắn là mảnh đất này của mình, và tiên liệu là trong tương lai, mảnh đất này luôn là của mình, không sợ người nào khác đến chiếm đoạt đi mất. rồi căn nhà mình đang ở, nếu là nhà xây chắc chắn, thì có sự ổn định bảo đảm lâu dài. Và người đó biết chắc chắn là sẽ không bị gió bão hay mưa lớn làm cho sập. Đó là về vật chất, còn về lĩnh vực sinh hoạt tâm linh, thì hai yếu tố sự ổn định bảo đảm và sự tiên liệu có thể được hiểu, được áp dụng vào trong sinh hoạt thường nhật. Qua một thí dụ sau đây, chúng ta hãy quan sát một người có thái độ sống đóng kín với kẻ khác. Thái độ đóng kín đối với kẻ khác này, mà chính đương sự cho là một điều tốt, bởi vì nó có thể tạo ra cho đương sự sự ổn định, bảo đảm đối với những điều mà đương sự có thể gọi là sự xúc phạm, tấn công, phá phách của kẻ khác. Không muốn kẻ khác làm rầy mình, muốn được yên thân bảo đảm tại nơi mình sinh sống. Yếu tố thứ hai là sự tiên liệu. Thử hỏi tiên liệu gì đây? Thưa là tiên liệu trước trường hợp có thể xảy ra sự gây hại mà người khác có thể làm cho mình, để mình có thể tránh trước. Khi thấy một ai đó có cử chỉ gì khả nghi đối với mình, thì liệu lo tránh trước, đề phòng trước. Với thời gian, thái độ sống đóng kín tạo ra không biết bao nhiêu là những phản ứng, những thói quen, hành động vây kín chính đương sự, làm cho đương sự nói được là sống trong tháp ngà an ninh, không ai không gì xâm nhập được. Nếu đương sự vui lòng chấp nhận sống như vậy, không biết lắng nghe kẻ khác, không biết thích nghi với những yếu tố mới trong môi trường sống, thì đương sự có thái độ mà ta gọi là thái độ cứng đầu, phòng thủ. Thái độ cứng đầu, không thích nghi, không chấp nhận thích nghi, sẽ làm cho chính đương sự bị thiệt mất, hay không thể phát triển được một yếu tố cần thiết trong nhân cách của mình, đó là thiếu khả năng học hỏi thêm những bài học từ kinh nghiệm sống của chính mình cũng như của kẻ khác. Mà nếu không có khả năng học khôn từ kinh nghiệm của mình cũng như kẻ khác, thì đương sự mất khả năng tiến tới, mất khả năng phát triển trọn vẹn những tài năng có sẵn trong chính con người mình. Thái độ sống đóng kín, không sẵn sàng thay đổi, không sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh một ngày một đổi thay. Thái độ sống đóng kín cứng ngắc đó khiến cho chính đương sự cứ luôn luôn ở trong thế thủ, luôn luôn vận dụng những năng lực tinh thần của mình để chống lại tất cả mọi kinh nghiệm sống nào nghịch lại với quan niệm đã có sẵn, dù có bằng chứng hiển nhiên chứng minh rằng kinh nghiệm sống mới là điều tốt. Và nếu cứ sống trong tình trạng thụ thế, chống đối lại bất cứ điều gì mới, trong thời gian lâu dài, thì chính đương sự sẽ bị thiệt, cảm thấy như bị căng thẳng trong nội tâm. Và nếu đương sự cứ dùng những năng lực tinh thần của mình để thụ thế, để bảo vệ sự ổn định của mình, không chịu thích nghi, thì đương sự không còn nhiều năng lực để vui hưởng sự sống, để phát triển thêm những tài năng của mình. Nếu không phát hiện đúng lúc khuyết điểm này, hay không chấp nhận lắng nghe kinh nghiệm của người khác giúp vào để thay đổi đời sống, thay đổi thái độ sống khép kín, thì con người đó có thể bị dồn ép đến độ bị bệnh tâm thần, bị ám ảnh nhìn mọi người như là kẻ thù, lúc nào cũng sắp sẵn mưu mô để hại mình. Đây là một thái độ hết sức tiêu cực mà mỗi người chúng ta cần tránh. Nhưng phải làm gì để tránh đi tình trạng này? Đặng Thế Dũng sẽ có dịp chia sẻ thêm về điểm này. Giờ đây, mời các bạn nhìn sang một điểm khác, đó là nhìn về sự thay đổi, sự thích nghi nơi thái độ sống của con người. Chúng ta đừng lầm tưởng, đừng hiểu sự thích nghi đó nhanh, giống như là một sự thay đổi quần áo mình mặc, cởi bỏ áo này, mặc ngay vào áo khác. Thay đổi quần áo thì có thể làm nhanh, nhưng thay đổi một thái độ sống từ thái độ này sang thái độ khác thì cần phải có thời gian dài, cần phải có sự thay đổi từ từ. Tùy cơ cấu tâm lý tùy quan niệm sống đã ăn sâu vào tâm thức của đương sự như thế nào, mà thời gian cần cho đương sự thay đổi có thể dài ngắn khác nhau. Một người có thể thay đổi thái độ trong vòng một tháng, một tuần. Người khác thì chỉ có thể thay đổi thái độ sống của mình sau nhiều năm luyện tập và cố gắng tiến lĩ. Vì thế, mỗi người chúng ta cần có nhiều kiên nhẫn đối với những tật xấu của mình đang cần được sửa chữa, cũng như cần kiên nhẫn với anh chị em xung quanh. Kiên nhẫn với những tật xấu của anh chị em. Trên bình diện tâm lý, tu thân luyện tính là một diễn tiến dài, chứ không thể nào là một hành động nhanh như ảo thuật, hô biến là có thể biến ngay được. Dĩ nhiên có luật trừ, trong vài trường hợp có những người bị đánh động mạnh bởi một biến cố nào đó mà một sớm một chiều đã thay đổi hẳn thái độ sống của mình, nhưng đây là trường hợp ít thấy. Bình thường mỗi người chúng ta cần thời gian để thay đổi từ từ. Đặng Thế Dũng xin kết thúc bài chia sẻ này với một ước muốn cụ thể, là mỗi người chúng ta hãy suy xét và đề ra cho mình một điểm nào đó trong thái độ sống để thay đổi mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Tuy Đặng Thế Dũng chưa bàn đến những yếu tố tích cực trong đời sống, nhưng chắc chắn theo lương tâm và nhờ sự huấn luyện giáo dục mà chúng ta đã có từ trước đến giờ, chắc chắn mỗi người chúng ta có thể biết được những gì là tốt cần phát triển và những gì xấu cần canh tân, chừa bỏ. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, nước Chúa đến trong thầm lặng như Chúa Giêsu đã nói, nước Thiên Chúa ở giữa các ngươi. Vâng, nước Chúa bắt đầu hiện diện từ thời kỳ truyền giáo của Chúa Giêsu và của giáo hội tiên khởi trong sự khó nghèo và thiếu thốn. Thánh Ignacio sinh khoảng năm 1493 tại Loyola, miền Cantabria, nước Tây Ban Nha, trong một gia đình giàu có, quý phái. Lớn lên như mọi công dân khác, ngài phải nhập ngũ và bị thương khi giao tranh với quân đội Pháp ở Pampelun. Với chức tư lệnh, ngài bảo vệ Pampelun cách anh hùng. Nhưng điều gì Thiên Chúa làm, ngài đã thực hiện theo tình thương của ngài. Ignacio bị một trái đạn bắn vào chân. Các bác sĩ lo chữa cho ngài, nhưng chân ngài bị dị tật. Thế là xong, ngài tự nhủ, cuộc đời mình phải thay đổi. Thay vì đọc tiểu thuyết trong khi dưỡng bệnh, ngài đã đọc Hạnh Các Thánh và các sách đạo đức. Như có một sức thúc đẩy mạnh mẽ thiêng liêng, Ignacio đã quyết tâm nên thánh. Trở về Montserrat, ngài đã treo thanh bảo kiếm tượng trưng cho uy lực và danh dự của nhà quý tộc dưới chân Đức Trinh Nữ Maria và nhất quyết đi theo Đức Kitô. Ngài bắt đầu thời kỳ tu tập vào năm 1523. Ignacio đã sống đời sống tu trì, khắc khổ, nhịn nhục, nghèo khó như một người hành khất và nhiệt thành. Ngài chăm chỉ viết nhiều sách đạo đức rất có giá trị. Ngày 15 tháng 8 năm 1584, nhằm ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, Ignacio cùng với 6 người bạn, trong đó có cả Thánh Francisco Xavier, đã khấn từ bỏ tất cả mọi sự để theo chân Đức Kitô. Các ngài đã chọn Chúa Giêsu làm thủ lãnh tối cao, và ở trần gian, Đức Giáo Hoàng là vị đại diện duy nhất của Hội Thánh mà các ngài tuân phục. 2 năm sau đó, các ngài được thụ phong linh mục ở Venice, và các ngài bắt đầu rao giảng cho vinh danh cao cả nhất của Thiên Chúa. đó là khẩu hiệu của dòng tên do Thánh Ignacio Loyola thiết lập. Thánh nhân cũng luôn hướng các sĩ tử của Ngài lo lắng cho phần rỗi các linh hồn. Ngoài ba lời khấn, vâng lời, khiết tịnh và khó nghèo. Năm 1540, Thánh nhân còn thêm một lời khấn thứ tư là hiến mình cho công cuộc truyền giáo theo ý hướng của Tòa Thánh. Thánh Ignacio Loyola đã mở rộng việc truyền giáo như tin mừng của Thánh Matthew đoạn 13 câu 31 đến câu 35 thuật lại. Thánh sử Matthew viết tin mừng sau thời kỳ truyền giáo của Chúa Giêsu trên đất Palestine. Ta có thể hiểu sự bành trướng đầu tiên của nước trời và của tin mừng nơi các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên. Thánh Matthew còn nói rõ thêm rằng, trên cành cây cải, chim trời có thể tới đậu. Điều ấy ám chỉ các dân ngoại được kết nạp vào hội thánh do Chúa Giêsu thiết lập. Men nước trời ngấm ngầm, nhưng hiệu nghiệm nơi tâm hồn con người và trong sứ điệp của Chúa Giêsu. Thánh Ignacio từ trần vào năm 1556, hưởng thọ 63 tuổi. Năm 1609, Đức Giáo Hoàng Phaolô V đã phong Ngài lên bậc chân phước, và năm 1623, Đức Thánh Cha Urbano VIII đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh. Và năm 1922, Đức Giáo Hoàng Pio XI phong Ngài làm đấng bảo trợ những tuần tĩnh tâm. Thánh Ignacio đã nêu gương cho chúng ta về lòng nhiệt thành vì Chúa, vì giáo hội. Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng biết luôn hăng say và trung thành với Chúa qua ơn gọi của mình theo kế hoạch của Thiên Chúa, để chúng con luôn biết làm vinh danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi các linh hồn. Amen. Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.